Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Đức Giêsu đến một thành xứ Samari tên là Sikha, gần thửa đất ông Gia-cóp đã cho con là ông Giu-se. Ở đấy có giếng của ông Gia-cóp. Người đi đường mỏi mệt nên ngồi ngay xuống bờ giếng. Lúc đó vào khoảng 12 giờ trưa. Có một người phụ nữ Samaria đến lấy nước. Đức Giêsu nói với người ấy: "Chị cho tôi xin chút nước uống." Lúc đó các môn đệ của người đã vào thành mua thức ăn. Người phụ nữ Samaria liền nói: "Ông là người Do Thái mà lại xin tôi, một phụ nữ Samaria, cho ông nước uống sao?" Quả thế, người Do Thái không được giao thiệp với người Samaria. Đức Giêsu trả lời: "Nếu chị nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban, và ai là người nói với chị cho tôi chút nước uống, thì hẳn chị đã xin và người ấy đã ban cho chị nước hằng sống." Chị ấy nói: "Thưa ông không có gầu mà giếng lại sâu, vậy ông lấy đâu ra nước hằng sống? Chẳng lẽ ông lớn hơn tổ phụ chúng tôi là Gia-cóp, người đã cho chúng tôi giếng này? Chính người đã uống nước giếng này, cả con cháu và đàn gia súc của người cũng vậy." Đức Giêsu trả lời: "Ai uống nước này sẽ lại khát, còn ai uống nước tôi cho sẽ không bao giờ khát nữa. Và nước tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời." Người phụ nữ nói với Đức Giêsu: "Thưa ông, xin ông cho tôi thứ nước ấy, để tôi hết khát và khỏi phải đến đây lấy nước." Người phụ nữ lại nói: "Thưa ông, tôi thấy ông thật là một ngôn sứ. Cha ông chúng tôi đã thờ phượng Thiên Chúa trên núi này, còn các ông lại bảo Jerusalem mới chính là nơi phải thờ phượng Thiên Chúa." Đức Giêsu phán: "Này chị, hãy tin tôi, đã đến giờ các người sẽ thờ phượng Chúa Cha không phải trên núi này hay tại Jerusalem. Các ngươi thờ đấng các ngươi không biết, còn chúng tôi thờ đấng chúng tôi biết, vì ơn cứu độ phát xuất từ dân Do Thái. Nhưng giờ đã đến, và chính là lúc này đây, giờ những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật, vì Chúa Cha tìm kiếm những ai thờ phượng người như thế. Thiên Chúa là thần khí, và những kẻ thờ phượng người phải thờ phượng trong thần khí và sự thật." Người phụ nữ thưa: "Tôi biết đấng Mêsia gọi là đấng Kitô sẽ đến. Khi người đến, người sẽ loan báo cho chúng tôi mọi sự." Đức Giêsu nói: "Đấng ấy chính là tôi, người đang nói với chị đây." Có nhiều người Samari trong thành đó đã tin vào Đức Giêsu vì lời người phụ nữ làm chứng. Vậy khi đến gặp người, dân Samari xin người ở lại với họ, và người đã ở lại đó 2 ngày. Số người tin vì lời Đức Giêsu nói còn đông hơn nữa. Họ bảo người phụ nữ: "Không còn phải vì lời chị kể mà chúng tôi tin. Quả thật chính chúng tôi đã nghe và biết rằng người thật là đấng cứu độ trần gian." Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, người ta nó vẫn nói là cây muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng. Cái cây nó muốn đứng yên rồi, mà cái thằng gió đúng là đồ phải gió. Cứ đến nó lắc lắc, nó mệt quá rồi mà cứ lắc, mệt quá mà cứ phải lắc. Cây muốn lặng mà gió không ngừng. Cái người mà cứ đi bắt cái cây mà nó phải không ngừng ấy, là cái người hay gây sự, đúng không? Rồi có mấy ông này trả lời à? Sao cả nhà thờ cũng một ông này, đúng không ông?
Dạ đúng.
Có mấy ông ngồi xa lăn trả lời, còn anh chị em bộ không hiểu, không biết gì sao mà không trả lời, và cứ để cho một người trả lời, đúng không? À, mình nghe mình hiểu, phải biết mình phải trả lời chứ, để cái một mình cái ông xa lăn này, ông ấy trả lời này, thưa anh chị em. Thì ta thấy cái người mà hay đi gọi là gây sự, người hay gây chiến, người hay gây hấn, người ta đã nhịn rồi thì thôi đi, gây hấn hoài à. Tôi nhịn lắm rồi đó nha, nên một câu nhịn chín câu lành á, mà còn không tha mà cứ đến gây hoài. Nay thì đến làm khó khăn cái này, ngày mốt đến làm khó khăn cái nọ, ngày kia làm khó khăn cái gì, đủ thứ chuyện. Người ta đã nhịn rồi, người ta đã không muốn gây chiến rồi, người ta đã không muốn gây hấn rồi, người ta đã muốn dĩ hòa vi quý rồi. Mà tại sao có những con người mà lúc nào nó cũng muốn đi gây hấn người khác là sao? Anh chị em thấy trong cuộc đời này có không? Có không? Trời ơi, hàng xóm láng giềng tôi đã nhịn bà lắm rồi. Bà hất nước sang nhà tôi cũng chả nói gì cả. Bà lấy gì đó, cái cọng rong muống bà thảy sang nhà tôi cũng không nói gì. Rồi chó bà cứ chõ mõm sang nhà tôi, nó sủa tôi cũng không nói gì. Bây giờ bà còn chõ mõm sang bà là gây hấn nữa à? Đại khái như vậy. Thì có những con người mà người ta cứ đi bắt nạt người khác, cứ đi gây hấn, cứ đi gây chiến, cứ đi gây sự. Mà người xưa bảo sinh sự đó, mấy thằng nó hay sinh sự lắm, ngồi yên nó không bao giờ nó chịu được. Tức cứ phải đi chọc người này chọc người kia nó mới chịu được. Ngồi im đi mà hưởng thái bình đi. Tại sao không chịu hưởng thái bình? Tại sao ở đất của mình mà sống an lành đi? Tại sao không ở nhà mình mà hưởng hạnh phúc với gia đình đi? Tại sao không ở xứ sở của mình? Tại sao không ở địa giới của mình mà sao cứ đi gây sự vậy, gây hấn vậy, cứ đi sinh sự? Mà ta nghe nói rằng sinh sự thì sự sinh. Có nghe câu đó không? Ai mà hay sinh sự thì sự sinh. Tức là những sự ấy nó sẽ sinh ra, nó sẽ quay lại đập vích lại chính mình, gậy ông lại đập lưng ông. Những người sinh sự thì sự sinh. Vì khi mà tôi đi gây sự với ai thì cái vấn đề nó nằm ở tôi hay nằm ở phía người ta? Tôi hay đi gây sự với người khác, tôi có vấn đề hay người khác có vấn đề? Tôi có vấn đề. Cái người đi gây sự có vấn đề hay người bị gây sự có vấn đề? Người gây sự, người gây hấn, người sinh sự. Những cái con người ấy mà sao nó cứ suốt ngày nó cứ đi sinh sự không à? Ôi, im đi. Nó không im cơ. Tại vì sao thưa anh chị em? Khi mà thấy nó bị mất mát quyền lợi, khi mà thấy rằng mình không được như ý của mình, khi mà thấy mình không được lợi lộc, thì bắt đầu đi sinh sự, bắt đầu đi gây sự. Để nếu mà mình nhát quá thì mình lại phải đi cầu hòa. Thôi anh cũng thông cảm cho tôi, anh cầm lấy ít này đi về đi, để cho chúng tôi yên, chúng tôi yên ổn làm ăn. Có không? Đó, mấy thằng bảo kê đó, mấy tay bảo kê đó, mấy tay mà đi thu hụi chợ đen đó, là mấy tay mà chuyên muốn đi gây sự gây hấn. Để cho người ta muốn yên thân thì người ta phải làm cái gì? Phải đút lót, phải hối lộ, phải biếu xén, rồi phải thế này thế kia. Được rồi, lần này tha cho nhé, đồ ăn ăn no rồi mà muốn có nó đói thì nó lại làm sao, nó quay lại gây sự tiếp. Nhà này là vi phạm nha, lại bắt đầu ăn xong lại đi mày hớt tóc hơi dài đó nha, rồi cũng bắt nó đi cắt tóc. Cắt tóc ngắn quá coi ngứa mắt rồi phạt. Thì cái người mà suốt ngày đi gây sự gây hấn để làm gì? Để nó có quyền lợi, mức nó có cái lợi lộc. Nó chẳng phải nó rỗi hơi mà nó đi gây sự đâu, nhưng mà cái nó có lợi trong đó nó mới gây sự. Rồi khi mà mất cái quyền lợi của nó rồi, nó bắt đầu nó xúi người khác đi gây sự, xúi người khác đi gây hấn, xúi người khác đi làm những cái chuyện rồi bu, thọc gậy bánh xe, rồi ném đá vô tay, rồi đi thậm chí là lừa thầy phản bạn. Mà nó lừa thầy phản bạn còn được, nó còn bán đứng luôn cả Chúa, bán luôn cả nhà Chúa, bán đứng hết anh chị em của mình. Là những cái người gọi là đi gây sự gây hấn bề ngoài. Mà sợ nhất là cái người bề ngoài cứ vui vẻ, ha, ha, chúc mừng nha, chúc mừng bổn mạng du xe nha, sau lưng nó đông dơ cái nắm đấm. Chúc mừng sinh nhật nha, sau lưng nó dơ cái lưỡi dao găm. Khủng khiếp lắm. Những con người mà nó đi, nó xúi người khác, nó gây sự, mình không có biết được. Mình là hiếu hòa, người ta thì hiếu chiến. Mình thì muốn là mọi sự bình an, người ta thì không muốn, muốn lúc nào cũng bất an. Cho nên phải gây sự, phải làm rối lên để cho người khác sợ mình, để cho người khác quỵ lụy mình, để cho người khác năn nỉ mình, để cho người khác biếu xén mình, vân vân và vân vân. Những con người đấy thưa anh chị em, ngày hôm nay còn không? Còn không? Có không? Ngày xưa có không? Trong bài đọc 1 ta thấy dân Do Thái gây hấn, gây sự và thử thách cả Thiên Chúa. Ông Môi-sen đã đưa họ từ trong đất Ai Cập vào trong đất Hứa. Thì trên hành trình từ Ai Cập ra khỏi đất mình làm nô lệ, khổ sở nhọc nhằn, đi vào trong đất Hứa bao nhiêu năm? 40 năm. 40 năm đi trong sa mạc. Chúng ta cũng có bao nhiêu ngày? Bao nhiêu ngày? Mấy ngày? 40 ngày ở trong sa mạc. Ngày xưa dân Do Thái 40 năm ở trong sa mạc để chịu thử thách trước khi được vào đất Hứa. Mà họ không chịu nổi thử thách, cho nên họ thách thức Chúa. Ngày hôm nay anh chị em mình cũng được Chúa đưa vào trong hoang địa ở giáo điểm Tin Mừng Nhà Bè này 40 ngày để chịu thử thách. Anh chị em đang chịu thử thách cái gì nhất? Ngó lại coi, ngó ngoài ra ngài thấy anh chịu thử thách cái gì nhất? Nắng, nắng khủng khiếp. Tôi thấy thương như anh chị em đang ngồi, chị em ngó lại ra ngoài thử coi, anh chị em đang ngồi dưới nắng. Chúa tôi, dù đâu có che nổi, tay làm sao che hết được mặt trời, nắng nó chói chang nó chiếu xuống, mà với anh chị em vẫn cứ kiên trì, ghế thì không có, dưới thì đất hấp nắng lên, trên thì trời đổ lửa xuống, mình nằm giữa, mát không? Mát không? Mát không? Mát hay không? Mát thật. Tại vì người ta sẽ bảo là chỉ người mát thì mới ra nắng mà ngồi phơi nắng như vậy thôi. Mát thật. Chúng tôi không mát nhưng mà lại là mát. Mà chúng tôi mát mà lại là không mát. Thì rõ ràng những con người như vậy, thưa anh chị em, đang chịu thử thách. Và chúng ta ngồi trong này cũng đang chịu thử thách. Những người đứng ở trên kia cũng đang chịu thử thách. Liệu con vượt qua được 40 ngày này hay không? Có người bỏ cuộc, có người mệt quá, có người khát quá, có người đói quá, có người tức quá, có người giận quá, có người không được lợi thì cũng bỏ cuộc, có người không được khen cũng bỏ cuộc. Đây là một nơi để thanh luyện, đây là thời gian để thử luyện, thanh luyện và thử luyện. Ai bền đỗ đến cùng sẽ được. Tao lên, ai bền đỗ đến cùng sẽ được. Được cái gì? Được. Không biết được cái gì à? Trời ơi. Ai bền đỗ đến cùng sẽ được cái gì? Cứu thoát. Ai bền đỗ đến cùng sẽ được. To lên. Ai bền đỗ đến cùng sẽ được. Thì cái dân Do Thái không đủ bền đỗ, cho nên đi trong sa mạc nắng quá, khát quá, bắt đầu càm ràm kêu ca trách móc. Ông Môi-sen, ông đưa chúng tôi vào trong hoang địa này để chúng tôi chết đói, đói chết khát à? Khát quá, khát quá. Ôi Chúa ơi, Chúa thấy cái dân này, Chúa thấy cái Môi-sen lãnh đạo cái dân này thở dài, Chúa thấy cái dân này đó, khi nào mà được lòng nó thì nó vui lắm, khi nào mà mất lòng nó quay lại nó chửi liền, khi nào mà hài lòng nó thì nó cho mình lên mây lên gió, nó cho mình đi tàu bay giấy, khi nào mà phật lòng nó quay lại nó cho mình ăn quả phật thủ. Ta thấy phật lòng là ăn phật thủ liền. Dân này như vậy đấy, ta gọi là bạc như dân, bất nhân như lính, có đúng không? Bạc như dân, dân nó bạc lắm, bạc bẽo. Tình đời ôi trắng thay đen, cuộc đời đã lắm bon chen, cuộc đời đã lắm nhân tình lại lắm ê chê. Tình mình có nghĩa gì đâu, tình mình chỉ lắm thương cay, thôi đành hẹn lại kiếp sau. Có kiếp sau đâu mà hẹn. Không chịu nổi thử thách cho nên không. Tôi không còn yêu em nữa. Bây giờ mình chịu thử Chúa thử thách mình dưới nắng này, mình có không? Tôi không còn yêu Chúa nữa không? Không, mình phải nói là vâng, vâng, con vẫn còn yêu Chúa mãi. Vâng, vâng, Con vẫn còn yêu Chúa mãi. Chúa ơi. Tất cả những bà bầu cũng chịu đựng thử thách này, cho em thấy không? Tội nghiệp những bà bầu dắt thêm đứa con mà còn mang thai nữa, họ cũng chịu thử thách. Thì dân Do Thái nó không chịu nổi, nó kêu ra trách móc Chúa. Và Chúa nói với Chúa là đấng nhiều lòng thương xót, tôi mà như vậy thôi nội tội đoá, đập cho tụi nó hết, chết hết đi, cho nó bỏ nó vào sa mạc, cho nó ở đó mà nó kêu ca trách móc, tao với mày đi vào đất hứa, được không? Được không? Được không? Được sao không được? Nó chiều nó quá mà nó cứ làm tới hoài, đã đưa ra khỏi đất, đưa khỏi nô lệ Ai Cập. Xưa mày ở trong Ai Cập mày khổ cỡ nào mà bây giờ mới ra đây khát tí ra bày đặt kêu ca. Ngày xưa ở dưới khổ nhà cấp 3, nhà cấp 4, rồi đói lúc nào cũng chỉ có khoái ăn sang, mà bây giờ sáng ăn phở mày đặt là càm ràm kêu ca trách móc. Ngày xưa khổ cỡ nào mà bây giờ hơi sướng tí là bắt đầu chảnh chọe liền, đúng không? Đúng là như vậy, con người ta là như vậy, nó khuyên ơn Chúa lẹ lắm. Ngày xưa nó khổ nó kêu lại Chúa, chỉ còn cho một củ khoai là được rồi, Chúa cho nó củ khoai, bây giờ nó không chịu củ khoai, nó đòi củ gì? Củ từ. Rồi Chúa cho nó củ từ, nó đòi củ gì? Hả? Củ sắn. Rồi Chúa cho nó đòi củ sắn, nó đòi củ gì? Củ gì? Củ cóc à? Có củ nào củ cóc? Củ gì? Củ dốc. Củ dốc. Mẹ kể. Củ dốc phải không? Củ dốc. Củ dông cái gì? Rồi nó cứ đòi hoài cho nó củ dông rồi nó đòi củ gì? Nó đòi củ khoai rồi, khoai ăn sang rồi, nó đòi củ chi. Rồi củ chi rồi đòi, có được củ chi rồi gu xì. Rồi cái bóp gu xì hàng hiệu ấy, thưa anh chị em, con người ta được voi đòi tiền, cứ vậy mà đòi thôi. Chúa là đấng nhiều lòng thương xót, Chúa kiên nhẫn lắm, Chúa kiên nhẫn lắm, Chúa chịu đựng dân này lắm. Và ngày hôm nay Chúa cũng kiên nhẫn và chịu đựng chúng ta lắm ấy, thưa anh chị em. Thôi đừng kêu ca, đừng cầm ràm nha. Như anh chị em ngồi trong nắng có khổ không? Có không? Có khổ, nhưng mà không phải là khờ ô khô hỏi khổ, nhưng mà là ca hát ô khô hỏi. Đấy nó là chỗ đó. Thì dân Do Thái nó càm ràm, mà hôm nay cũng có nhiều người lúc nào cũng càm ràm, lúc nào cũng kêu ca, lúc nào cũng trách móc. Ngồi dưới đất kêu ca, cho cái ghế cũng kêu, ghế gì ghế cứng không êm, đóng nệm, cái ghế nệm rồi, ngồi ghế nệm nóng. Điên cả lên. Rồi nóng mở máy quạt, cái quạt rồi gió nó bay, tóc em bay, em không chịu được. Thì cho em gắn máy lạnh, cái máy lạnh nó bảo lạnh quá, mở ra nó bảo nóng quá. Mày được voi mày đòi tiên. Thì chúng ta đến với lòng thương xót Chúa, tôi thấy đúng, chỉ có Chúa mới chịu nổi con người. Con người không chịu nổi con người, đúng không? Con người không chịu nổi cái tính mà cứ ngang tàng, ngang bướng, được voi đòi tiên, rồi thì gây sự, gây hấn, gây chiến với người khác, lúc nào cũng không yên được. Cho nên Chúa bảo thôi chiều nó đi Môi-sen. Môi-sen lấy gậy đập vào đá, thì từ tảng đá đó vọt ra nước và dân uống cho đá khát. Và Chúa bảo Môi-sen đặt cái tên đó, cái tên đó là tên, cái nơi đó là nơi gây sự và thử thách. Vì cái dân này lúc nào nó cũng gây sự với Chúa, và lúc nào nó cũng thử thách Chúa. Thay vì Thiên Chúa thử thách con người, thì bây giờ chúng ta lại quay trở lại, chúng ta thử thách Chúa. Chúa có ngon, Chúa làm cho đá này thành nước đi. Chúa có ngon, Chúa làm cho chúng tôi khỏi bệnh ung thư đi. Chúa có ngon, Chúa làm cho chúng tôi được no cơm ấm áo đi. Ai thử thách ai? Ai thử thách ai? Con người thử thách Thiên Chúa. Ngày xưa dân Do Thái cũng thử thách Thiên Chúa. Ông là Thiên Chúa thì Chúa đưa tôi vào đất hứa đấy chứ, để mà tôi chết đói chết khát như thế này à. Ngày hôm nay chúng ta cũng đến thử thách Chúa. Chúa ơi, con đến đây này, nắng thế này, mưa thế này này, vất vả thế này, thì Chúa làm cho con khỏe, khỏe để con về chứ. Chúa chữa bệnh cho con để con về chứ. Chúa cho con trúng số để con về chứ. Chúa cho con được vợ chồng làm hòa với nhau cho con về chứ. Chúa cho con được có con để con về chứ. Để con về chứ, con có quở lại với Chúa nữa không? Không, vậy tôi cho mày làm gì? Cho nên Chúa phải thử thách con người, chứ con người không được thử thách Thiên Chúa. Ngươi đừng thử thách Thiên Chúa là Chúa của ngươi. Và nước hằng sống Nước mà Môi-sen cho uống rồi còn khát không? Còn khát không? Nước ở đây chúng tôi bắt cho anh chị em nước lòng thương xót Chúa ở cạnh đài Đức Mẹ với cạnh đài lòng thương xót đó. Anh chị em uống nước ngon, nước ngọt, nước sạch, nhưng mà uống xong còn khát không? Còn, nhưng mà nó còn đỡ hơn những người bảo à bây giờ nước này là không có đá, ta phải đi mua nước đá ta uống, càng nóng càng uống nước đá, càng uống nước ngọt, nước mía, càng uống vừa đá vừa ngọt thì nó lại càng khát. Nó chỉ sướng cái cổ họng thôi, chứ không phải là nó hết khát. Cứ vô nước đá là thấy đã quá, nó trôi qua cổ họng rồi, nó khát thì nó lại càng khát. Cho nên trời nóng người ta uống nước ấm, trời nóng uống nước ấm mà nó lại đỡ khát. Nhất là nước trà nóng uống vô nó chát cái miệng mà nó có hậu, nó không có khát. Còn mình mà cứ quất nước đá vào mà nước ngọt nữa thì càng chết thì càng khát bạo. Nhưng mà người ta cứ bị cám dỗ như vậy thôi. Vẫn xa trước cám dỗ, bà kia 4 lon nước ngọt kìa, bà kia 2 lon nước mía kìa, anh kia 3 lon sinh tố kìa. Ta thấy không? Mình bị cám dỗ là cứ khát thì phải quất nước đá vào, quất nước ngọt vào, mà càng ấy thì càng khát. Bỏ ra lấy nước lòng thương xót, lấy nước riêng Đức Mẹ thì không chê, không chịu cơ. Nếu không có nước thì đòi nước, có nước thì lại đòi nước đá. Để mà tôi có cấp nước đá thì lại đòi nước gì? Đòi nước ngọt. Rồi có nước ngọt xong lại đòi nước gì? Nước bia. Mẹ bố này bia. Lấy đâu ra mà nước bia ở đây? Thì chúng ta thấy là không sao mà chịu được con người. Thì Thiên Chúa phải nâng con người lên bình diện là nước hằng sống, chứ không còn nước mía, nước ngọt, nước gì cả. Nhưng mà trên hết tất cả là nước hằng sống. Mà Thiên Chúa trước khi trao ban cho con người nước hằng sống thì Ngài đi bước trước. Trước khi chúng ta xin Ngài, Ngài xin chúng ta trước. Anh chị em biết Chúa xin cái người phụ nữ cái nước gì không? Chúa xin người phụ nữ cái gì không? Xin chị cho tôi chút nước. Chúa hôm nay Chúa cũng nói với mỗi người chúng ta, xin con cho ta chút nước. Nước gì? Chúa khao khát dòng nước lòng thương xót được chúng ta đón nhận. Chúa đang khao khát lắm trên cây thập giá, trước khi mà chút hơi thở cuối cùng Chúa nói ta khát. Thấy không? Và hôm nay trong bài tin mừng Chúa cũng khát, và Chúa xin người phụ nữ ấy, chị cho tôi chút nước. Và hôm nay Chúa cũng nói với mỗi người chúng ta, con cho ta chút nước. Mạnh lên, Chúa nói với mỗi người chúng ta, con cho ta chút nước. Chúa khao khát mình đón nhận lòng thương xót của Chúa. Chúa khao khát được yêu thương. Chúa khao khát được xót thương. Kỳ quá, Chúa mà lại khao khát xót thương. Mình cứ nói là Chúa của lòng thương xót, rồi vặn lại bảo Chúa, lòng Chúa thương xót, bảo sao lại Chúa lại cần lòng thương xót? Chúa cần lòng thương xót không? Rất cần con người có lòng thương xót, rất cần con người đón nhận lòng thương xót, và cũng rất cần con người thương xót Chúa. Cho nên nói lòng Chúa thương xót cũng chẳng sai gì đâu. Nếu không, Chúa không lại không nói xin chị cho tôi chút nước. Nếu không, dưới chân thập giá, trên cây thập giá, Chúa không nói ta khát. Cho nên Chúa rất khát, khát con người đón nhận lòng thương xót. Bây giờ anh chị em có sẵn sàng cho Chúa không? Con cho ta chút nước, cho không? Con cho ta chút nước, cho không? Rồi, làm thử. Cứ phải thử chứ còn chả tin nổi. Chúng ta được gọi là cái dân mà dân gây sự và thử thách. Lúc nào cũng gây sự, lúc nào cũng thử thách người khác, không bao giờ chịu ngồi yên. Cầm cái đĩa trên tay để thử thách coi, anh chị em thử coi này. Rồi, từ sáng đến giờ tôi đi làm lễ ở nhà thờ Phú Xuân, về nhà là gần 10 giờ rưỡi. Rồi mở cửa dọn dẹp thu xếp xong là 11 giờ. Và đặt mình thánh Chúa, rồi cầu nguyện với anh chị em, và đặt tay cầu nguyện trên anh chị em, cùng với anh chị em từ 11 giờ đến 12 giờ, đến 1 giờ, đến 2 giờ, đến 3 giờ. Mấy tiếng? 4 tiếng đồng hồ. Đói không? Khát không? mình đang chịu thử thách. Không ăn cái gì từ sáng đến giờ mà tới bây giờ vẫn chưa ăn, chưa kịp ăn trưa mà, chưa kịp ngủ trưa, mắt thì nó cứ mờ ra, bụng nó cứ sôi sùng sục thế chứ. Có đói không? Có khát không? Đó là thử thách. Đó là Chúa đang thử thách sự chịu đựng của mình. Và suốt 4 tiếng đồng hồ, những anh chị em đã được đặt tay cầu nguyện. Bây giờ anh chị em thử coi mình có thật không, thử coi có thật không. Ai đã được đặt tay cầu nguyện giơ tay lên, cầm có đĩa thì cầm đĩa giơ lên. Ai đã được đặt tay cầu nguyện rồi, ở ngoài giơ cao lên thử coi ạ. Giơ cao lên coi. Oh, à. Ai đã được đặt tay cầu nguyện và tặng đĩa rồi, giơ hai tay coi. Rồi, một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Như vậy là chốc nữa lễ xong là mọi người cứ từ từ ra về được rồi, không còn phải chen nhau gì cả. Chỉ còn số còn sót lại đến trễ thì mới cần được đặt tay cầu nguyện thôi. Chúng ta anh chị em cứ ra về rồi chúng ta nhường cho những người chưa được đặt tay cầu nguyện ta, họ lên đây được không? Được không? Có cần phải đóng cửa không? Có cần phải chen lấn không? Có cần phải xô nhau không? Vì chúng ta đã được rồi. Đã. Chúng ta đã trải qua thử thách. Thử coi có thật không? Anh chị em đã thật thà khai báo, đã thành thật khai báo. Và như vậy Chúa đang giãn cơn khát. Vì Chúa đang khát con người thành thật, Chúa đang khát con người trung thực, Chúa đang khát con người sống lòng thương xót. Mà anh chị em sống trung thực, sống thành thật, sống có lòng thương xót, không chen lấn người khác, không giành giật người khác, không chèn ép người khác, như vậy là ta có lòng thương xót. Bây giờ tiếp theo là mình khát không? Ta khát không? Khát. Người khác khát không? Ai cũng khát. Tôi thực sự đang khát nước thật chứ không phải không. Nhưng mà phải ráng chịu nhé. Giờ tất cả mọi người khát thì mình đi mình uống nước. Tôi cũng phải ráng chịu thôi. Rồi đồng lao cộng khổ với nhau để loan báo tin mừng mà. Nhưng mà ta nghe được tiếng của người bên cạnh, tiếng Chúa nói qua người bên cạnh: anh cho tôi chút nước. Chúng ta quạt sang cho người bên phải và nói với họ: anh cho tôi chút nước. Quạt sang người bên phải. Tay phải đâu? Giơ lên. Quạt sang người bên phải: anh cho tôi chút nước. Quạt sang người bên trái: chị cho tôi chút nước. Rồi, có nước chưa? Có rồi. Bây giờ chút gió à, mình đang nóng. Khát thì có nước, mà nóng thì có gió. Anh cho tôi chút gió. Hay phải: anh cho tôi chút gió. Trái: chị cho tôi chút gió. Đấy là mình đang thực hành lòng thương xót. Thấy mát không? Mát không? Mát chứ. Mình có quạt cho mình không? Không. Mà tại sao vẫn mát? Người khác họ quạt cho mình, như vậy mình mát và họ cũng, tất cả chúng ta đều, tất cả chúng ta đều mát. Mà mát thật. Mát thật chứ không phải không mát. Nếu mà không mát ta chả ngồi đây làm cái gì. Nếu mà không mát nắng chang chang này chảy đến đây làm cái gì. Nếu mà không mát chẳng tội tình gì ngồi bó gối bó củi. Mà từ suốt từ 10 giờ đến giờ là 5 tiếng đồng hồ rồi. Mát không? Mát. Chúa mát không? Chúa mát không? Mát chứ. Chúa mát hơn mình chứ. Tại vì Chúa là Thiên Chúa mà. Chúa là còn phải đi xin nước người ta là sao? Ngài bảo ta là nước hàng sống, ta là bánh hàng sống. Vậy mà Chúa lại còn phải đi nói với người phụ nữ là: chị cho tôi chút nước. Mà Chúa còn nói với thánh nữ Faustina là: ta khao khát được nhiều người nhận biết lòng thương xót của ta. Chúa khát đến mức độ như vậy. Chúa nói là: mỗi lần con đi nói về lòng thương xót của ta là điều đó làm ta vui thích lắm. Mỗi lần con cho người khác, nói cho người khác biết về lòng thương xót của ta là ta cảm thấy hạnh phúc lắm. Ta thấy không? Chúa năn nỉ con người mà. Chúa cần con người thương xót mà. Chúa khao khát là ta muốn lửa đến trần gian mà ta mong muốn cho lửa này được tỏa sáng hết trên trần gian này. Lửa của lòng thương xót. Ta đem nước đến trần gian, nước hàng sống, nước của lòng thương xót. Nào, mời ông. Ông có khát không? Ông lên đây cầm chai nước ở đây cho tôi cái. Rồi, mời ông lên đây. Rồi, mời ông đứng đây. Rồi, mời con. Ông cho mọi người biết ông tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu luôn.
Dạ, Dạ con là Du Xe Đặng Thanh Khoa, sinh 1936 và quê quán ở huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình. Còn bây giờ nhà thì đang ở xứ Thanh Tâm, hôm nay Biên Hòa.
Bây giờ nhưng mà ông là người ở đây hay ở đâu vậy?
Dạ mới đi du lịch ở Mỹ, mới về được 2 hôm.
Rồi mới đi du lịch Mỹ về 2 hôm. Và hôm nay ông đến đây phân biệt thánh lễ này chia sẻ cho công đoàn, ông đã được ơn gì của Chúa?
Dạ, dạ. Kính thưa cha, thì cách đây không lâu thì con bị ung thư vòm họng, một cái bệnh mà rất là nguy hiểm. Thì theo bên y khoa cũng như là mọi người đều biết đấy, rất nguy hiểm, rất là khó chữa. Nhưng mà không vì gia đình thì có tình thương mà cũng trông chờ vào sự nhiệm màu của Chúa. Thì gia đình con như vậy là chỉ có người bạn đời thì cũng nhiều tuổi rồi. Với lại con có 5 người con. Thì Đặng Thị Thanh Nhàn đây này, thì sinh năm 70 đó.
Là con thứ mấy?
Dạ con thứ 5.
Ông bao nhiêu tuổi?
Dạ con nay sinh năm 36 chứ.
Ông bao nhiêu? Ông nói thử thách tôi quá.
81.
Hả?
81 tuổi.
Rồi 81 tuổi ông được mấy cháu?
Dạ 5 người ạ.
Rồi tiếp tục, ông bị ung thư vòm họng rồi chuyện gì xảy ra để hôm nay ông có thể ung thư vòm họng mà nói ngon lành như thế này trước cộng đoàn?
Thì không được gia đình ông trông cậy vào sự nhiệm màu của Chúa, thì xin khấn hứa rồi con đi nằm viện thì cũng phẫu thuật mà chữa là con. Thì sau đó thì con được về thì chữa ở bệnh viện Đại học Y Dược á, họ chữa xong họ cho về được 1 tuần thì trở lại tái khám. Nhưng khi trở lại tái khám thì họ lại thì chuyển đến bệnh viện ung bướu ở chỗ Bà Triệu. Thì tới đấy thì trình giấy đấy thì họ cũng lại hẹn mấy ngày đọc tay trở lại đấy thì về họ thử máu, bây giờ họ thì xét nghiệm như là thì họ biết cho là không sao, không có bệnh, hết bệnh rồi.
Vậy là bây giờ ông đã được hết cái bệnh ung thư vòm họng.
Dạ, ung thư vòm họng.
Vâng, con nói tiếp cho mọi người nghe trường hợp bố con sau, nói thêm cho mọi người nghe. Lúc đó thì tụi con, tâm trạng tụi con như thế nào khi biết bố mình bị ung thư vòm họng?
Dạ, chúng con cũng buồn lắm cha, rồi khóc, rồi chạy đến lòng thương xót Chúa khấn. Và nay bố con đã được mạnh khỏe, con tạ ơn Chúa. Dạ, còn con tháng trước con mới đi lên cha có 1 lần thôi. Con tên là Teresa Đặng Thị Thanh Nhàn, con được 47 tuổi. Dạ, con đã được ơn này cha. Con bị mất ngủ 6 năm mà con đi chữa các nơi, thuốc thang Tây Tàu Bắc Nam con uống hết, nhưng mà cũng không khỏi cha. Thế con mới lên cha hôm tháng 2 vừa rồi thôi, là con đã được ơn, bây giờ về con không uống thuốc gì, con vẫn ngủ được ạ. Dạ hôm nay con đi rồi, con dắt gia đình con, chồng con với lại bố mẹ con ở bên Mỹ về để lên cha để tạ ơn Chúa và cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện ạ.
Rồi, tạ ơn Chúa. Chúng con có mấy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót chưa?
Dạ con có rồi, nếu cha cho thì ba con cầm qua Mỹ ạ.
Rồi đúng rồi, ông cầm giùm tôi qua bên Mỹ nha. Bên Mỹ họ không có khát nước vì họ có Coca. Họ có Heineken rồi họ có Tiger đủ hết, nhưng mà họ chỉ có khát nước lòng thương xót. Tặng ông cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Ông đem về bên Mỹ, ông muốn lấy thêm thì ông cứ nói, chúng tôi gửi nhờ ông đem qua Mỹ bao nhiêu cái để cho những người đang khát nước lòng thương xót. Họ có xe hơi, họ có nhà lầu, họ có đủ mọi thứ, nhưng họ đang khát nước lòng thương xót. Rồi.
Dạ ba, con muốn lấy thêm để thử mang.
Rồi, rồi. Ông muốn lấy thêm thì vào trong kia kìa. Đó, vào trong đó, bản phụ đó. Lấy bao nhiêu ông đem đi sang Mỹ giùm tôi. Tại vì có nhiều người bảo nhờ đem đồ sang Mỹ. Dạ thưa cha, hàng nặng lắm. Con còn cà, còn mắm, còn bí ngô, còn khoai lang. Tôi nói ôi trời ơi, mấy cái đồ ăn đó bên Mỹ nó đầy hết rồi, nó sạch, nó còn ngon hơn mình. Họ chỉ thiếu cái gì thôi, thiếu lòng thương xót. Họ đang khát lòng thương xót, là mình bỏ mấy cái đó đi, rồi đem mấy cái máy này, đem cả cái CD bài giảng. Ông đưa cho ông 50 cái CD bài giảng, ông cầm lên dùm cho cha luôn, sang bên Mỹ để cho tặng cho những anh chị em bên đó. Việt Nam chúng tôi nghèo, giáo điểm tin mừng này nghèo, không có của, không có vàng bạc, không có đô la, không có nhà cao cửa rộng, không có xe hơi, nhưng chúng tôi rất giàu lòng thương xót. Bao nhiêu cần bao nhiêu chúng tôi sẵn sàng. Những tài liệu này không hề thiếu, không hề thiếu, vì lòng thương xót Chúa, nước hằng sống bao giờ thiếu được. Vì thế mà thưa anh chị em, suốt 10 năm đi loan truyền lòng thương xót Chúa, tôi cảm nhận được chính cái điều này. Người ta khát cái gì thì khát, nhưng mà người ta lại không khát lòng thương xót. Còn chúng ta không có cái gì cả, mà chúng ta chỉ có những cái gì liên quan đến lòng thương xót. Những cha, những bà sơ, những nơi khác đến xin giúp đỡ xây nhà thờ, xin giúp đỡ xây nhà dòng, xin giúp đỡ xây văn phòng. Tôi nói không, ở đây chúng tôi không có làm mấy công việc đó, mà chúng tôi cũng không có khả năng làm công việc đó. Coi nhà chúng tôi, nhà rách nát như kia, Đức Mẹ đang đứng nhờ cái vách nhà hàng xóm gầy ngó thử coi, đúng không? Có phải nhờ vách hàng xóm không? Ông hàng xóm ơi, mốt tôi che, ông ơi làm ơn ông thông cảm dùm nhá, tôi che mẹ tôi tí được không ông hàng xóm, được không? Đấy, phải nhờ vách hàng xóm đấy. Rồi chúng ta nhìn lên coi cái mái kìa, nó rách te tua là mấy mảnh rồi. Mấy mảnh rồi, không sao cả. Nó muốn rách là mấy mảnh thì nó rách, rồi nó muốn giọt sao thì nó giọt. Mình có chỗ che mưa che nắng thôi, mà cũng tha thiết khẩn cầu làm sao cho những người có trách nhiệm cho mình được quyền che mưa che nắng, được giữ lại mà che mưa che nắng cho bà con. Hãy tưởng tượng coi cảnh bao nhiêu người như vậy mà bây giờ không có cái mái này, nắng chịu nổi không? Nắng chịu nổi không? Không chịu nổi đâu. Xin những người có trách nhiệm hãy có lòng thương xót. Xin những người mà đang chống phá chúng tôi hãy có lòng thương xót. Chúng tôi muốn lặng mà các ông lại không muốn ngừng. Chúng tôi muốn hòa bình mà các ông lại đi gây chiến. Chúng tôi hiếu hòa thì các ông lại hiếu chiến. Thôi anh chị em cứ cầu nguyện cho họ đi, rồi thì một ngày ngày nào đó họ cũng quay về với lòng thương xót thôi. Không nhớ họ cứ gây hấn mãi, không nhớ họ cứ gây chiến mãi, khi họ cứ gây sự hoài gây mãi thì cũng phải mệt, cũng phải chán, rồi cũng phải nghỉ chứ không nhớ gây hoài sao. Thôi cứ kiên nhẫn chịu đựng đi, vì đó là lòng thương xót anh chị em ạ. Chịu nổi không? Chịu nổi không? Không chịu nổi à? Xin ơn của Chúa, với ơn của Chúa anh chị em chịu nổi không? Anh chị em chịu nổi, giơ tay mạnh lên. Với ơn của Chúa chúng tôi sẵn sàng chịu đựng, chịu nổi. Với ơn của Chúa chúng tôi chịu nổi. Cứ thử thách đi, cứ thử thách đi, cứ gây sự đi. Với ơn của Chúa chúng tôi chịu nổi. Với ơn của Chúa chúng tôi vượt qua. Với ơn của Chúa chúng tôi chiến thắng. Không phải bằng vũ khí, nhưng mà bằng lòng thương xót. Rồi con đầu đinh kia, con nhìn thấy con, ta thấy sao tóc nó hai màu tóc thế này con. Rồi chúng ta thấy thằng bé dễ thương không? Rồi con tên là gì?
Bo.
Bo mấy tuổi?
6.
Bo học lớp mấy? Học lớp mấy?
Lớp 2.
Rồi bây giờ Bo trả lời lại nha. Khi cho nói con tên là gì, con phải nói con tên là Bo, chứ không có trả lời Bo, sao, hại. Mình đừng có tiết kiệm lời nói, ta khát lời nói đoàng hoàng của con. Nào, con tên là gì? Con tên là Bo.
Bo.
Bo ơi, Bo à. Đứng lên một bước qua ta cho mọi người nhìn coi. Con phải nói cả câu. Con tên là Bo, nhớ không? Con tên là gì? Con tên là Bo.
Bo.
Con tên là Bo. Lần thứ ba, không, mọi người không có nhắc. Tại cái tật của mọi người cứ bo bo cho nên nó cứ trả lời được mỗi câu bo, để nó trả lời. Con tên là gì? Con tên là Bo.
Bo.
Mấy anh chị em thấy không? Phải rất kiên nhẫn. Lòng thương xót là sự kiên nhẫn, nó đang thử thách sự kiên nhẫn của tôi đó. Ta sắp điên rồi đấy nha Bo. Mày cứ thử thách tao hoài à Bo. Ta không chịu nổi đó. Không chịu nửa nữa rồi đó. Con tên là gì? Con tên là Bo.
Bo.
Anh chị em thấy không? Mình như vậy đó, Thiên Chúa của chúng ta cứ phải chịu đựng mình như vậy đó. Nói nó 5 lần 7 lượt, nó cứ như thế. Nó cứ gây sự và thử thách. Nó cứ gây sự và thử thách. Chúng ta cũng vậy, luôn gây sự và thử thách. Mình đến với Chúa, đến với lòng thương xót của Chúa, làm sao bỏ được hai cái tội gây sự và đi thử thách người khác đi. Nào, lần cuối cùng bo. Vậy con phải nói là rồi, con tên là gì?
Bo.
Nó hay ở cái chỗ này, lúc mà nó nói nhỏ vào tay tôi ấy, thì nó tội rồi con phải nói lại nhá, nó lại con tên là Bo, nhưng mà lúc mà nó nói với mọi người nó vẫn cứ Bo. Bây giờ
con nói là con tên là Bo, con nói như vậy với cha chính vì con nói với mọi người nhá, nhớ không? Con tên là Bo nhá.
Rồi con tên là gì?
Bo.
Mày thử thách tao có Bo rồi, tao nghỉ chơi mày ra tao chơi với bố mày. Cứ đứng yên đó, rồi con, rồi Bo đứng yên đó để cha chúc con, rồi con chia sẻ cho mọi người. Con tên là gì?
Dạ con
lại Bo hay Bi?
Dạ, con tên Xuân.
Rồi.
Dạ con sinh năm 82.
Bao nhiêu tuổi con ơi, đừng thử thách cha, con ơi tính mệt lắm.
Dạ con hôm nay con 35 tuổi. Dạ.
Ở đâu?
Dạ con ở Phước Khánh, Nhân Trạch, Đồng Nai.
Rồi bây giờ con chia sẻ với con người cái chuyện thằng Bo nó như thế nào con cho mọi người nghe.
Dạ, dạ hai vợ chồng con cũng xin cưới nhau được 10 năm nay rồi, mà khoảng 4 năm chờ không có con. Cứ có khoảng 2 tháng mấy là mất. Cho đến khi năm thứ 3 cái con biết tới được lòng thương xót Chúa ở Tân Bình. Hàng tháng con đi khoảng 1 năm về, mà vợ con có bầu ngoài kế hoạch, không biết không hay luôn, mà bác sĩ không cho phép có bầu, phải đợi ngoài 2 năm mới có bầu. Sau đó tình cờ mới có mấy tháng, vừa hư thai mấy tháng mà có bầu. Nhưng mà trong lòng con cảm nhận là thấy không có bất an. Mà mấy lần trước thì thấy lo hợp, mà lần này con thấy không có bất an, con mới kêu cứ để đi, mình cứ đi lòng thương xót Chúa hàng tháng, rồi được thằng Bo.
Vậy là 10 năm trời phải không? Mấy năm?
Dạ, 4 năm.
4 năm, nhưng mà vợ chồng con là mấy năm?
Dạ cưới nhau được 10 năm nay.
Vì có đứa này thứ mấy?
Dạ đứa này đứa đầu tiên.
Vậy là 10 năm. 10 năm mới được đứa đầu tiên là thằng Bo. Còn mấy thằng khác là nó đai hết rồi phải không? Thằng đai rồi, còn mấy thằng Bo là sống, mà thằng đai là nó chết. Rồi suốt 10 năm mà khi mà sinh ra thằng Bo như vậy thì là thử thách rất là nhiều, vì nguy cơ là bác sĩ nói không có thể có thai được, hoặc là có thai thì nó cũng thai lưu, hoặc là nó sẽ ngoài tử cung vân vân. Rồi chúng con đi cầu nguyện lòng thương xót Chúa, con đến đây được bao nhiêu lần?
Dạ con ở Tân Bình con đến thường, còn ở đây con mới lần đầu tiên.
Lần đầu tiên hồi Tân Bình là con đến với chị Hòa cầu nguyện lòng thương xót Chúa ở với cha hồi đó đó phải không?
Dạ.
Vâng, hồi đó là cầu nguyện lòng thương xót Chúa thời ở chị Hòa. Mà bây giờ nó quay về đây sau, bây giờ thằng này là mấy tuổi? Sáu. Con mấy tuổi?
Sáu.
Rồi, bây giờ đành chấp nhận nó thằng một thôi. Thì nó chỉ một thôi, không hai, chỉ một thôi. Rồi, thưa anh chị em, nó sáu năm nay, anh chị ấy mang ơn lòng thương xót Chúa. Anh chị khao khát được nói lên cái ân huệ mà lòng thương xót Chúa trao ban sau 10 năm khao khát có những đứa con. Ngày hôm nay rất nhiều gia đình, những cặp vợ chồng hiếm muộn khao khát đứa con như vậy. Họ đang khao khát lắm thưa anh chị em. Và khi có được đứa con như vậy thì họ hạnh phúc như thế nào? Còn có lời gì nhắn nhủ cộng đoàn, nhất là những cặp vợ chồng hiếm muộn, để họ kiên trì với lòng thương xót Chúa? Nhắn gửi cộng đoàn.
Dạ cũng những tháng đầu tiên con cũng rất mệt, mà con thấy hơi chán nản, nhưng con cũng có bà bác con cứ kêu đi suốt, mà con cũng cứ đi, tại vì mình khao khát của đứa con.
cứ tháng nào cũng đi, tháng nào cũng đi. Và đi giết thì cái lòng thương thông, lòng kiên trì của con Chúa đã nhận được.
Thì bo ơi, cho tặng con cái máy 500 bài giảng, thì bo lại bo lấy đi bo. Đó, lấy đi con, đó. Rồi, tặng con cái máy 500 bài giảng, rồi, lại đi con. Rồi, con nói sao, nói cảm ơn không?
Con cảm ơn ông.
Ôi, Chúa mở miệng rồi. Cuối cùng người ta cũng được trải qua thử thách của con rồi, cảm ơn bo nhiều nhá. Rồi, chuẩn về chỗ. Nó thử tôi đến giây phút cuối cùng, phút 89 rồi nó mới cho được 4 chữ còn cảm ơn ông. Đó, thấy Thiên Chúa đó. Thiên Chúa vui như thế nào? Thiên Chúa đang khao khát. Chúa nói với người phụ nữ là chị cho tôi chút nước, mà chỉ cho Đức Giêsu được lòng tin vào Ngài. Vâng, tôi tin rằng Ngài là Đấng Thiên Sai. Và chị chỉ đi loan báo với mọi người về những gì chị đã nghe, chị đã thấy, và nhờ lời chứng của chị ấy mà người ta tin vào Đức Giêsu. Đó, thưa anh chị em, ta thấy cái điều lạ lùng nó nằm ở cái chỗ đó, là khi người ta khao khát, khi người ta khao khát và người ta được thì những cái niềm vui nó oà vỡ đi. Tôi chỉ khao khát nói cho tôi được thêm mấy tiếng nữa thôi, mà 5 lần 7 lượt nó vẫn cứ bò, không hơn không kém. Với bò với 6, 6 với bò cũng hơn không kém. Nhưng mà cuối cùng thì nó đã mở miệng ra. Và như vậy mình mới thấy rằng khi mình mà đón nhận lòng thương xót của Chúa, Chúa đang khát mà, thì Chúa vui mừng biết là chừng nào. Anh chị em phải cảm nhận điều đó đi. Cảm nhận được điều đó để thấy rằng lòng thương xót của Chúa mà được anh chị em mình đón nhận, Chúa khao khát biết là chừng nào. Vì còn ai nào muốn lên để cho mọi người biết đến lòng thương xót của Chúa? Hôm nãy là mình đi, mình thèm củ gì? Củ chi phải không? Hôm nay có người mặc áo Gucci.
Con kính chào cha và chào cộng đoàn. Con tên là Tân Tòng Anna Trần Phạm Kiều Liên, ở giáo xứ Lợi Hà, giáo hạt Gia Kiệm.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ con 46 tuổi.
Con là Tân Tòng.
Dạ. Thưa cha và cộng đoàn, tuổi con tuy ít nhưng mà bệnh con rất là nhiều. Từ đầu đến chân con đều bệnh hết. Ngày 5 tháng 1, cái ngày con tưởng là con không tồn tại được, con ngày 6 tháng 1 con đi siêu âm thì bác sĩ nói con là người ta thì bệnh sĩ, còn con là bệnh trĩ, là phải nhập viện tới độ 2, độ 3 rồi. Trong năm
bệnh gì?
Bệnh trĩ. Trong năm thì con đã nhập bệnh viện đa khoa, mà con đã nhập viện hết 3 khoa rồi. Kỳ này là nếu mà con chấp nhận nhập viện nữa là 4 khoa, cho nên là con gọi điện về hỏi ý kiến của mấy em ở bệnh viện Chợ Rẫy đóng góp cho con. Thì mấy em chỉ nói là nó có 3 cách. Một là cắt, hai là thắt, ba là chích. Cho nên là ngày 9 tháng 1, ngày 8 tháng 1 là ngày Chủ nhật, là lần đầu tiên con đi đến cha. Cho nên là con quyết định là không chọn 3 cách đó, con chỉ chọn cách là lờ tờ sờ. Và từ đó trở đi thì nó biến mất tiêu, con không biết luôn.
Cách gì con nói lại cho mọi người, con chọn cái gì?
Dạ con chọn cách thứ tư là lời tờ sờ.
Lời tờ sờ là biết gì không? Là gì? Là lòng thương xót. Thưa anh chị em, đấy là một cái thử thách, thử thách lớn lắm. Vì giữa ba cách đó mình chọn cách nào? Người ta chỉ cho mình ba cách chứ không cho cách thứ tư. Mà bây giờ mình dám chấp nhận thử thách, chịu thử thách, vượt qua được thử thách, chọn cách thứ tư. Mà cái cách đó thế gian bảo là mát, cách đó thế gian bảo là ảo tưởng, cách đó thế gian bảo là hoang tưởng. Nhưng chẳng có gì là ảo tưởng, chẳng gì hoang tưởng, vì lòng thương xót là có thật. Lòng Chúa thương xót là có thật, chứ không phải là ảo tưởng, không phải là mê tín, không phải là hoang tưởng. Tôi dám lấy mạng sống tôi ra để bảo đảm cho điều này. Những ai còn nghi ngờ, những ai còn hoang mang, những ai còn dại dột mà nghe lời người này người kia mà nói rằng là đó là mê tín, là hoang tưởng, là ảo tưởng, thì tôi đem lấy chính mạng sống tôi ra mà bảo đảm rằng lòng thương xót là có. To lên, lòng thương xót là có thật. Có thật chứ phải là khó thật. Bà ơi bà lại khó thật. C o co sẽ có, không phải khờ o co, không phải khờ o kho sẽ khó. Khó là khờ. Còn có là sờ. Cờ. Cờ không phải khờ.
Lòng thương xót Chúa là anh chị em cầm cái đĩa lòng thương xót đưa lên cho người ta thấy chứ không người ta không thấy người ta không tin. Lòng thương xót Chúa là giữ cao lên mạnh lên. Lòng thương xót Chúa là lòng thương xót Chúa là có thật, có thật. Và lòng thương xót Chúa ấy, người ta đang Chúa đang khao khát người ta đón nhận lòng thương xót ấy. Và chúng ta cũng đang khao khát được lòng thương xót Chúa để đến chữa lành mọi vết thương thể xác tâm hồn, như là người tân tổng này với cái bệnh trí mà là giai đoạn cuối nặng lắm rồi đấy thưa anh chị em. Chị ấy lúc nãy chị ấy bảo là con thì ở Củ Chi ăn khoai mì mặc áo Gucci cho nên bị bệnh trí.
Thưa cha, trước đây thì con đi làm con không muốn về nhà nữa, cho nên là nhà con nó nặng nề. Khi mà con đi lần đầu tiên dẫn con theo, con viết là lạy Chúa, cầu Chúa cho gia đình con sát cánh bên nhau. Thế là bây giờ vợ nói chồng nghe và con rất thích về nhà, càng sớm càng tốt. Khi mà 3:30 là thai sản nó về là con cứ ngóng đồng hồ con trông về nhà thôi. Về nhà là con phải mở máy lên được con mới chịu, không mở máy con khó chịu lắm. Từ đó cho đi là gia đình con cả họ hai bên là rất là bất ngờ. Chồng đi bán phụ con rồi đi về ngoại thăm ngoại rồi tặng quà cho ngoại rồi thăm mấy gì nữa mà trước đó là không hề đi, cả họ hàng đều bất ngờ. Và cái
trước đó thì gia đình của chị như thế nào trước khi biến dòng thuyết của Chúa, gia đình của chị mà chị nói là nó nặng nề, nó khó thở như là địa ngục, nó như thế nào?
Vâng, trước đó thì vợ mà muốn nói chuyện với chồng là phải nói qua con. Và vợ nói một câu, chồng nói hai ba câu mà nói như là dao đâm búa bổ, con không muốn nghe. Mà con nói lại thì có chuyện, cho nên là con qua nội, con nằm chơi, con tám một hơi, cảm thấy mệt về ngủ là xong. Và coi như là
Chúa tôi, nó không nói được với chồng, nó qua nhà bố mẹ chồng, nó tám với mẹ chồng một hơi rồi về nó ngủ cho nó xong. Thưa anh chị em, đấy không có lòng thương xót Chúa là gia đình nó là địa ngục như vậy đấy. Chẳng ai nói và cũng chẳng ai chịu nghe ai. Rồi người đi tám với lại gia đình khác, tám cho nó chán rồi thì về ngủ cho nó đỡ mệt, nhưng mà đâu có bình an, đâu có hạnh phúc. Cho đến khi nào con đến được với lòng thương xót của Chúa, ai giới thiệu con đến đây để con được cái ơn đó?
Vâng, bạn con thấy con bệnh nhiều quá, cái nói là liên đi đến lòng thương xót Chúa, đi là hết bệnh ngay, là khỏi phải cắt mổ gì hết á. Cái là con lúc đó là con đau lắm, con không đi được, đi đứng nằm ngồi gì cũng khó khăn lắm, tại giai đoạn cuối rồi. Cho nên là con quyết định là nửa muốn đi nửa muốn không. Nhưng mà con xin được nghỉ có ngày thứ sáu và bác sĩ bắt nhập viện. Con nói là thứ bảy, thứ chủ nhật bác có làm việc đâu bắt con nhập viện. Con nói thôi để con đi làm thứ bảy vậy, thứ tám là chủ nhật á, là con đi đến cha. Đến cha xong rồi con nói là cái kiểu này là phải nghe lòng thương xót thôi, chứ không có cắt thắt mổ chích gì hết, cái nào nó cũng quay trở lại hết. Cho nên chỉ có cái đó mà con thấy con người con đi, khi đi nó nhẹ hẳn lên, nó biến hồi nào con không hay luôn. Về nhà con sờ sờ tới họ chẳng thấy luôn. Còn có cái tuần này là con thấy là rất là Chúa chúng ta rất là tuyệt vời á. Trong tuần này mà con mất chiếc nhẫn hồi nào con không biết luôn. Đến hồi mà tháng thứ tư á, con mở đi rửa mặt đi làm con không thấy nó nhám gì hết. Cái con nói Chúa ơi, con mất chiếc nhẫn rồi, cầu Chúa cho con tìm được đi, rồi chủ nhật con đi Gia Long con tạ ơn Chúa. Thế là sáng ngày vô công ty có con bạn nó nghỉ làm 2 tuần rồi. Nó đi lên đi xuống cuối chuyện, đầu chuyện cuối chuyện, nó hỏi có ai mất vàng không, có ai mất vàng không. Mà con không có tin là nó nói là con, tại vì nó nghỉ 2 tuần rồi. Một hơi cái bạn làm cùng với con hỏi Liên ơi, Liên có mất nhẫn không? Nói ừ có. Thế là con tìm được chiếc nhẫn luôn. Con thấy Chúa tuyệt vời thiệt á. Trời, con thấy tháng 3 vẫn còn mùa xuân á. Con xin chúc cha và cộng đoàn là vạn sự như ý, nghìn sự như mơ, chịu sự bất ngờ và tỷ lần hạnh phúc. Nhưng mà riêng con chỉ cần một sự như ý thôi, tức là xin cha và cộng đoàn cầu cho con, gia đình con, họ hàng nội ngoại trong và ngoài nước của con, cũng như quý cha, quý dì và quý vị có mặt ở đây, sống một đời sống là mãi mãi không bệnh tật. Quý vị có tin không quý vị? Con chắc chắn là được đó quý vị, tại vì Chúa phán rằng bây hãy xin là bây sẽ được. Xin hết.
Rồi, cho tặng con được cái máy.
Con cảm ơn cha.
Gucci. Thưa anh chị em, một người tân tổng nha, một người mới theo đạo, giống như cái người chị em ở bên giếng Jacob mà dám sắc tín mạnh mẽ như vậy, dám chọn giải pháp tư tư là giải pháp lờ tờ sờ. Bà dám nói với mọi người chúc dân niềm sắc tín rằng bay hãy xin thì bay sẽ được lời Chúa nói. Bay là cái giống lối văn dịch cổ ngày xưa, bay hãy xin thì bay sẽ được. Đó không phải là lời của một người đạo gốc, không phải lời của một người bậc vị vọng nào cả, nhưng mà chỉ là của một cô tân tòng, người công nhân nhà nghèo bình thường như bao nhiêu người khác, mà nói với chúng ta rằng bay hãy xin thì bay sẽ được, mà dám chấp nhận chọn giải pháp lờ tờ sờ cho mọi giải pháp. Trong cuộc sống của mình biết bao nhiêu lần mình bị thử thách, có chơi nó hay không, có trả thù nó hay không, có nhìn mặt nó hay không, nhưng giải pháp nào bây giờ? Giải pháp lờ tờ sờ. Đó là giải pháp mà Chúa đang khao khát đấy. Con người ta ngày hôm nay đem ra biết bao nhiêu giải pháp, biết bao nhiêu cuộc họp, biết bao nhiêu hội nghị, biết bao nhiêu cuộc gặp gỡ, hòa đàm, nhưng người ta vẫn chẳng bao giờ có được hòa bình. Người ta vẫn khao khát hòa bình nhưng mà chẳng bao giờ có được, vì người ta không khao khát lờ tờ sờ. Người ta không khao khát cái giải pháp lờ tờ sờ. Người ta không tin vào giải pháp lờ tờ sờ, mà người ta chỉ tin vào sức mạnh của bàn tay, sức mạnh của quân sự, sức mạnh của vũ khí, sức mạnh của đồng tiền, sự khôn ngoan của trí tuệ, của não trạng, của tính toán của con người, mà họ không tin vào cái man man mát mát của chúng ta, cái ngây ngây ngô ngô của chúng ta, cái khờ khờ khạo khạo của anh chị em mình đến với lòng thương xót này. Trời ơi, tưởng nó chọn giải pháp gì, nó khuyên tôi câu gì, nó bảo thôi lờ tờ sờ đi mày ơi. Tưởng nó bảo tôi là cho tôi liều thuốc gì, thuốc tiên gì để mà chữa, nó bảo thôi thuốc tao cho mày là lờ tờ sờ đi mày ơi. Tưởng nó dắt tôi đi đâu, đến cái chỗ ăn chơi nào sang trọng quý phái, nó dắt tôi đến cái chỗ lờ tờ sờ, nắng như thế này, chật chội như thế này, nóng bức như thế này, đúng là nó mát, mà tôi đến đây thì tôi càng mát. Đúng, mình đến đây mình cảm thấy mát, mát rượi của dòng nước lòng thương xót.